Các kinh về thiền và chuyển hóa. 43. Kinh cốt lõi thiền tập.
Tôi nghe như vậy, có một hôm nọ, đang cư trú tại tinh xá Kỳ Viên, trong lúc thiền quán, Thế Tôn nghĩ rằng, thời điểm đã đến giúp La Hầu La thuần thục trong Pháp để được giải thoát. Hãy huấn luyện thêm để La Hầu La dứt sạch lậu hoặc. Sau đó, Thế Tôn đắp y, cầm bát vào thành xá vệ khất thực hóa duyên. Về lại tinh xá, Thế Tôn cho gọi thầy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy cầm tọa cụ, thầy và đệ tử cùng đến khu rừng Adavana để nghỉ ban ngày. Vâng lời Phật dạy, thầy La Hầu La theo sau Thế Tôn. Hàng ngàn thiên nhân đi theo Thế Tôn vì biết hôm nay Thế Tôn dạy cách dứt trừ lậu hoặc. Khi đến khu rừng, mỗi người ngồi dưới một gốc cây to. Thầy La Hầu La đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Này La Hầu La, con cho thầy biết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thế nào. Kính bạch Thế Tôn, sáu giác quan là vô thường, biến hoại, dẫn đến khổ đau. Này La Hầu La, thật không hợp lý nếu ai cho rằng cả sáu giác quan đều là của tôi, hay là chánh tôi, tự ngã của tôi. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào hình thái, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý hình dung, bản chất thế nào? Kính bạch Thế Tôn, sáu nhóm đối tượng của sáu giác quan đều là vô thường, biến hoại, khổ đau. Thật không hợp lý nếu cho chúng là của tôi, là tôi, tự ngã của tôi. Này La Hầu La, con cho thầy biết sáu loại nhận thức từ sáu giác quan, bản chất ra sao? Kính bạch Thế Tôn, sáu giác quan và sáu đối tượng chúng đều là vô thường. Sáu loại nhận thức do sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối vật mà được sinh ra cũng phải vô thường, biến hoại, khổ đau. Từ gốc ý xúc kéo theo một chuỗi cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức cũng giống như thế. Không thể đồng hóa nhận thức là tôi, hay thuộc của tôi là tự ngã tôi. Này La Hầu La, do thấy như trên, một người đa văn hay đệ tử thánh nhàm chán con mắt, hình thái, nhận thức và tiếp xúc mắt, đồng thời nhàm chán một chuỗi kéo theo cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Cách thực tập này giúp cho hành giả không còn đắm nhiễm vào các giác quan, đối tượng, nhận thức và sự tiếp xúc. Từ sự nhàm chán dẫn đến lìa tham, đạt được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết rõ ta được giải thoát. Tái sinh đã dứt, hạnh thánh đã lành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sinh tử. Nghe Thế Tôn giảng, thầy La Hầu La vô cùng hoan hỷ, thực hành lời Phật. Tâm của tôn giả đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Những người tùy tùng đạt được mắt pháp lìa trần không dơ. Mọi thứ trên đời, cái gì có mặt đều bị biến diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
44. Kinh Bốn Pháp Quán Niệm.
Tôi nghe như vậy, hồi ấy Thế Tôn lưu trú tại tỉnh Kiềm Ma Sắc Đàm thuộc nước Kuru. Một hôm, Thế Tôn gọi các tỳ kheo dạy cách quán niệm. có một độc lộ có thể tịnh hóa tất cả chúng sinh, vượt khỏi khổ đau, diệt trừ sầu não, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ niết bàn. Con đường đó là bốn điều quán niệm. Quán thân là thân, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, quán pháp là pháp. Với lòng nhiệt tâm, tỉnh thức, chánh niệm, nhờ đó diệt trừ tham đắm, sầu bi, không còn khổ đau.
Quán thân như thân.
Này các hành giả, sau đây là cách quán thân như thân. Ở đây, hành giả đi đến khu rừng, hoặc ở gốc cây, hoặc ngôi nhà trống, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, chánh niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng, hơi thở ra vào. Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng, tôi đang thở vào một hơi thở dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng, tôi đang thở ra một hơi thở dài. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng, tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. Thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng, tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. An tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. Đó là cách sống quán thân là thân, ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán hiện tượng sinh khởi của thân, hay quán hiện tượng hoại diệt của thân, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Lại nữa, hành giả đi, biết mình đi, đứng, biết mình đứng, ngồi, biết mình ngồi, nằm, biết mình nằm, ý thức rõ ràng vận hành của thân trong mọi động tác cũng như cử chỉ. Lại nữa, hành giả ý thức rất rõ tư thế động tác của thân thể mình, đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, co duỗi tay chân, cúi xuống ngẩng lên, mặc áo đắp y, cầm bát khất thực, ăn uống nhai nếm, đại tiện tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, ngay cả thức ngủ. Lại nữa, hành giả quán sát thân này từ bàn chân lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy nhơ nhớp. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ thịt mỡ da, nước mắt, nước miếng, nước mủ, nước tiểu và nước khớp xương. Phải quan sát rõ như người mắt sáng mở bao ngũ cốc, thấy rõ các loại lúa gạo, mè, bột, đậu xanh đậu đen, hạt lớn hạt nhỏ. Lại nữa, hành giả quán sát thân này thông qua vị trí cũng như thứ tự của các yếu tố hình thành sắc thân, đất, nước, lửa, gió, cũng giống như cách đồ tể khéo tay cắt từng chi phần của con bò lớn tại ngã tư đường, ai cũng thấy rõ. Lại nữa, hành giả quán sát thi thể người chết nằm trong nghĩa địa vài ngày. Thi thể trương sình, xanh rồi tím bầm, dần dần thối rữa, cái thi thể ấy có thể sẽ bị quạ hay diều hâu, kên kên, chó sói hay loài giả can hoặc các côn trùng ăn và cấu xé vân vân. Cũng có tình huống thi thể còn nguyên, xương thịt gân da vẫn còn dính nhau. Cũng có trường hợp chỉ còn bộ xương, thịt gân và máu đều đã rời rã, xương tay, xương chân, xương ống, xương chậu, xương sống, xương sọ và xương bắp vế. Cũng có trường hợp thi thể thành xương trắng như vỏ ốc hoặc tan thành bột do để lâu năm. Hành giả thấy rõ bản chất thân này vốn là như vậy, như một quy luật không thể khác hơn. Đó là cách thức hành giả thực tập quán thân là thân, ở trong, ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán hiện tượng sinh khởi của thân, hay quán hiện tượng hoại diệt của thân, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời.
Quán thọ là thọ.
Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát dòng chảy cảm xúc chỉ là cảm xúc. Ở đây, hành giả có cảm xúc vui thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc hạnh phúc trong mình. Có cảm xúc khổ thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc đau khổ trong mình. Khi có cảm xúc không khổ, không vui thì biết rõ ràng tôi có cảm xúc trung tính trong mình. Tương tự, hành giả tuệ tri rất rõ cảm xúc khổ vui, cảm xúc trung tính, loại thuộc thân thể, loại thuộc tinh thần, phân định rõ ràng trong từng cảm xúc. Như vậy, hành giả quán dòng cảm xúc ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi của dòng cảm xúc, hay quán hoại diệt của dòng cảm xúc, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của dòng cảm xúc. Có cảm xúc này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời.
Quán tâm là tâm.
Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát tâm chỉ là tâm. Ở đây, hành giả thực tập chánh niệm. Với tâm có tham, biết tâm vướng tham. Với tâm có sân, biết tâm vướng sân. Với tâm có si, biết tâm vướng si. Với tâm không có tham, sân và si, thì tuệ tri rằng tâm thoát ba độc. Tương tự, hành giả áp dụng tuệ tri với các tâm lý chuyên chú, tán loạn, quảng đại nhỏ nhoi, hữu hạn, vô thượng, định tĩnh hay động, giải thoát hay trói. Như vậy, hành giả quán sát cái tâm ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi hoại diệt của tâm, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của chính tâm ấy. Có cái tâm này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời.
Quán pháp là pháp.
Này các hành giả, sau đây là cách hành giả quán sát pháp chỉ là pháp. Ở đây, hành giả có thể quán sát với năm triền cái. Nội tâm có dục thì biết rõ ràng tâm tôi có dục. Nội tâm không dục thì biết rõ ràng tâm không ái dục. Hành giả nhận diện có loại ái dục trước nay chưa có, nay mới sinh khởi, hoặc trước đã có, nay được đoạn diệt, hoặc đã diệt rồi thì không tái hiện. Với cách quán này, hành giả thấy rõ bốn triền cái khác: tâm lý sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo hối và nghi. Như vậy, hành giả thực tập quán sát pháp chỉ là pháp với năm triền cái ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi hoại diệt của pháp, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các pháp này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với năm thủ uẩn. Hành giả tuệ tri, đây là sắc thân, đây là nguồn gốc tạo ra sắc thân, đây là trạng thái vắng mặt sắc thân, và đây là đường đưa đến tình trạng vắng mặt sắc thân. Với cách quán này, hành giả thấy rõ bốn thủ uẩn khác: thọ, tưởng, hành, thức. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với sáu trần cảnh. Hành giả tuệ tri, mắt và hình sắc tiếp xúc với nhau, tai với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với xúc chạm, ý với các pháp, phát sinh kiết sử. Hành giả biết rõ loại kiết sử nào, trước nay chưa có, nay mới phát sinh, kiết sử đã sinh, nay được đoạn diệt, kiết sử đã diệt, không còn tái phát. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với bảy giác chi. Hành giả tuệ tri, với tâm có niệm, biết rõ ràng là tâm tôi có niệm. Với tâm thất niệm, biết rõ ràng là tâm tôi thất niệm. Hành giả biết rõ loại chánh niệm nào, trước nay chưa có, nay mới phát sinh. Chánh niệm đã sinh, nay được thành tựu. Tương tự, áp dụng sáu giác chi khác: trạch pháp, tinh tấn, hỷ và khinh an, định và hành xả. Tương tự, hành giả có thể quán sát pháp chỉ là pháp với bốn thánh đế. Hành giả tuệ tri, đây chính là khổ, đây là gốc khổ, đây là hết khổ và đây chính là con đường diệt khổ. Như vậy, quán sát pháp chỉ là pháp ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài, hoặc quán sinh khởi hoại diệt của pháp, hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của các pháp ấy. Có các pháp này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời. Này các hành giả, ai tu tập được bốn pháp quán niệm trong vòng 7 năm có thể chứng đắc chánh trí hiện tại, nếu còn dư y chứng quả bất hoàn. Thực ra thời gian tu tập quán sát có thể ít hơn, chỉ cần 1 năm hoặc là 7 tháng, thậm chí 7 ngày, nếu đúng phương pháp vẫn chứng đắc được hai quả vị trên. Khi nghe Đức Phật giảng giải phân tích về bốn niệm xứ, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bốn mươi lăm, kinh quán niệm hơi thở. Thực tập chứng quả.
Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, pháp hội bấy giờ có các thanh văn thượng thủ nổi tiếng, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, ngài Ưu Bà Đa và Ananda. Có vị hướng dẫn 10 người, 20, 30, 40. Các vị mới tu giúp cho tiến bộ. Vào rằm tháng tư, đang lúc tăng đoàn ngồi yên ngoài trời im lặng trang nghiêm, Phật dạy như sau. Này các đệ tử, tăng đoàn của ta tu học thanh tịnh, không thích phù phiếm, đáng được cúng dường, xứng là ruộng phước, được đời kính trọng. Có nhiều tu sĩ chứng A-la-hán, phiền não không còn, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, đặt gánh nặng xuống, đạt được mục đích giải thoát cao quý nhờ vào trí tuệ. Có các tu sĩ đã cắt đứt được 5 trói buộc đầu, chứng quả bất hoàn, không còn luân hồi. Có vị dứt được 3 trói buộc đầu gồm tham, sân, si, chứng quả nhất hoàn, trở lại lần nữa ở cõi đời này. Có vị dứt được 3 trói buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang đi trên đường hướng về giác ngộ. Có người thực tập 4 pháp quán niệm, có vị thực tập 4 điều tinh tấn, 4 như ý túc, 5 năng lực lớn, 7 điều giác ngộ, thánh đạo 8 nhánh. Có vị thực tập từ bi hỷ xả, có vị thực tập 9 điều quán tưởng về thi thể người, cũng có các vị thực tập quán niệm hơi thở ra vào. Này các đệ tử, người riêng thực tập quán niệm hơi thở sẽ được an lạc, đạt 4 quán niệm. Tiếp tục như thế, hành giả đạt được 7 điều giác ngộ, trí tuệ giải thoát. Hãy lắng lòng nghe, thầy sẽ giảng dạy về quán hơi thở.
Mười sáu hơi thở.
Này các đệ tử, hành giả vào rừng, ngồi dưới gốc cây hay nơi thanh vắng, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng hơi thở ra vào. Khi đang thở vào, biết mình thở vào. Khi đang thở ra, biết mình thở ra. Phép quán hơi thở gồm 16 bước. 1. Thở vào hơi dài. Ý thức rõ ràng, tôi đang thở vào một hơi thở dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng, tôi đang thở ra một hơi thở dài. 2. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng, tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. Thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng, tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. 3. Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. 4. Tôi đang thở vào, an tịnh toàn thân. Tôi đang thở ra, an tịnh toàn thân. 5. Tôi đang thở vào, cảm nhận mừng vui. Tôi đang thở ra, cảm nhận mừng vui. 6. Tôi đang thở vào, cảm thấy an lạc. Tôi đang thở ra, cảm thấy an lạc. 7. Tôi đang thở vào, ý thức rõ ràng, hoạt động tâm ý. Tôi đang thở ra, ý thức rõ ràng, hoạt động tâm ý. 8. Tôi đang thở vào, hoạt động tâm ý, đang được an tịnh. Tôi đang thở ra, hoạt động tâm ý, đang được an tịnh. 9. Tôi đang thở vào, cảm giác về tâm. Tôi đang thở ra, cảm giác về tâm. 10. Tôi đang thở vào với tâm hân hoan. Tôi đang thở ra với tâm hân hoan. 11. Tôi đang thở vào với tâm thiền định. Tôi đang thở ra với tâm thiền định. 12. Tôi đang thở vào với tâm giải thoát. Tôi đang thở ra với tâm giải thoát. 13. Tôi đang thở vào quán tưởng vô thường. Tôi đang thở ra quán tưởng vô thường. 14, tôi đang thở vào, quán tưởng, lìa, tham. Tôi đang thở ra, quán tưởng, lìa, tham. 15, tôi đang thở vào, quán tưởng, hoại diệt. Tôi đang thở ra, quán tưởng, hoại diệt. 16, tôi đang thở vào, quán tưởng, buông bỏ. Tôi đang thở ra, quán tưởng, buông bỏ. Phép quán hơi thở như chỉ dẫn trên, nếu siêng tu tập một cách miên mật sẽ giúp đạt được các thành quả lớn, an lạc, giải thoát.
Hơi thở và bốn điều quán niệm.
Này các đệ tử, khi một hành giả quán niệm hơi thở dài, ngắn, ra, vào, mà có ý thức về hơi thở ấy và toàn thân mình, làm cho toàn thân trở nên an tịnh, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán thân như thân, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với thân thể. Này các đệ tử, khi thở ra vào mà có ý thức về sự vui mừng, về sự an lạc, hoạt động tâm ý, an tịnh tâm ý, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán các cảm giác như các cảm giác, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với cảm giác. Này các đệ tử, khi thở ra vào, cảm nhận về tâm, với tâm hân hoan, với tâm thiền định, với tâm giải thoát, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán tâm như tâm, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với tâm ý. Này các đệ tử, khi thở ra vào, quán tưởng vô thường, quán tưởng lìa tham, quán tưởng hoại diệt, quán tưởng buông bỏ, thì hành giả ấy đang thực tập tốt, quán pháp như pháp, tinh tấn, tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống. Đây là chánh niệm đối với vạn pháp.
Hơi thở và bảy điều giác ngộ.
Phép quán hơi thở, nếu riêng tu tập một cách miên mật, sẽ giúp đạt được bốn pháp quán niệm như vừa nêu trên. Khi thực tập được bốn phép quán niệm, hành giả đạt được bảy điều giác ngộ một cách trọn vẹn. Khi các hành giả thực tập đúng cách quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp, tinh tấn tỉnh thức, không còn tham đắm hay là chán ghét đối với cuộc sống, thì đúng lúc ấy hành giả đạt được chánh niệm vững vàng. Đây là yếu tố giác ngộ thứ nhất, chánh niệm tỉnh giác. An trú chánh niệm, hành giả quyết trạch về mọi sự vật, đối tượng tâm ý. Đây là trạch pháp, giác ngộ thứ hai. Giữ vững chánh niệm, quyết trạch vạn pháp, hành giả đạt được siêng năng bền bỉ. Đây là tinh tấn, giác ngộ thứ ba. Khi đã an trú trong sự tinh tấn, hành giả đạt được hỷ lạc siêu việt. Đây là hỷ lạc, giác ngộ thứ tư. An trú hỷ lạc, hành giả cảm thấy thân và tâm mình nhẹ nhàng, an tịnh. Đây là khinh an, giác ngộ thứ năm. Khi thân và tâm an trụ trạng thái nhẹ nhàng, an tịnh, hành giả đạt được thiền định chân chính. Đây là chánh định, giác ngộ thứ sáu. An trụ trong định, không còn phân biệt, hành giả đạt được trạng thái buông bỏ. Đây là hành xả, giác ngộ thứ bảy. Này các đệ tử, khi thực tập được bảy điều giác ngộ, hành giả đạt được giải thoát trọn vẹn nhờ vào trí tuệ. Đang khi thực tập bảy điều giác ngộ, một mình an tịnh, quán chiếu rõ ràng vô thường, lìa tham, hoại diệt, buông xả, hành giả thành tựu trí tuệ giải thoát. Nghe Phật giảng dạy về cách quán niệm hơi thở ra vào, mọi người có mặt vô cùng mừng rỡ, phát nguyện thực tập truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bốn mươi sáu kinh các cấp thiền quán.
Tôi nghe như vậy, trong một hôm nọ đang ở kỳ viên thuộc thành Xá Vệ, Đức Phật ôn tồn gọi các tỳ kheo và dạy như sau: Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ và quyết trạch tuệ. Thầy Xá Lợi Phất có thể thực tập pháp quán bất đoạn suốt nửa tháng liền.
Cấp thiền thứ nhất.
Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất thực hành ly dục, lìa pháp bất thiện, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa dục sanh, có tầm có tứ, đồng thời chứng được những pháp thuộc về tầng thiền thứ nhất bao gồm tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa.
Cấp thiền thứ hai.
Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất chấm dứt tầm tứ chứng và an trú cảnh thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do thiền định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm.
Cấp thiền thứ ba.
Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất lìa vui, trụ buông, chánh niệm tỉnh thức, thân cảm nhận được cảm giác an lạc, được bậc thánh xả niệm lạc trú, chứng và an trú cảnh thiền thứ ba. Những pháp thuộc về cảnh thiền 2, 3 bao gồm nội tỉnh, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành.
Cấp thiền thứ tư.
Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất buông khổ, buông vui, chấm dứt vui buồn đã cảm nhận trước, chứng và an trú cảnh thiền thứ tư, không khổ không vui, buông niệm thanh tịnh. Những pháp thuộc về cảnh thiền thứ tư như trạng thái buông, dòng chảy cảm giác không khổ không vui, vô quán niệm tâm, thanh tịnh nhờ niệm, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa.
các cấp thiền vô sắc.
Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất vượt khỏi sắc tưởng, dứt chướng ngại tưởng, không có khởi niệm về các vị tưởng, cảm nghĩ như sau: hư không vô biên chứng và an trú không vô biên xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính không vô biên xứ, cảm nghĩ như sau: thức là vô biên chứng và an trú thức vô biên xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính thức vô biên xứ, cảm nghĩ như sau: không có vật gì chứng và an trú vô sở hữu xứ. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất không còn trụ dính vô sở hữu xứ, chứng và an trú cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Với dòng chánh niệm, thầy Xá Lợi Phất xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng thuộc về quá khứ, chịu sự biến hoại. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất vượt thoát phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định, thấy bằng trí tuệ tất cả lậu hoặc đều được kết thúc. Với dòng chánh niệm, thầy Xá Lợi Phất xuất khỏi định ấy, nhận thấy rõ chúng thuộc về quá khứ, chịu sự biến hoại. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy, dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm không có hạn chế. Thầy Xá Lợi Phất thấy biết rất rõ, còn có giải thoát cao hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. Này các đệ tử, nếu nói chân thật, thầy Xá Lợi Phất đáng được gọi là người được tự tại, đạt được cứu cánh trong đạo đức thánh, trong định bậc thánh, trong tuệ bậc thánh, trong giải thoát thánh. Thầy Xá Lợi Phất là con chánh tông của Đức Thế Tôn, sanh từ miệng Phật, có từ chính Pháp, do Pháp hóa thành, kế thừa chánh Pháp, không bận kế thừa những thứ vật chất. Thầy Xá Lợi Phất đã chuyển xe Pháp cao siêu, chân chính mà Đức Như Lai đã từng vận chuyển. Nghe Phật giảng xong, tất cả mọi người hoan hỷ, tiếp nhận thực hành theo lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.